Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng, tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vậy? Môsê kêu lên cùng Chúa rằng, con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi. Chúa liền phán bảo Môsê, ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá. Từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Môsê làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng, Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ước chi các bạn nghe tiếng Ngài hôm nay, ước gì bạn nghe Chúa Ngài phán, các ngươi hãy vững tin. Ngài phán, các ngươi chớ cứng lòng, hãy cùng đàn hân mừng Chúa Trời, ngợi khen chung tụng đấng cứu độ. Cùng bước ra trước mặt thiên nhân, chúng khen tình yêu Chúa rộng ban. Ước chi các bạn nghe tiếng Ngài hôm nay, ước gì bạn nghe Chúa Ngài phán, các ngươi hãy vững tin. Ngài phán, các ngươi chớ cứng lòng, hãy cùng sùng bái thờ kính Ngài, phùng tôn đấng tạo tăng muôn loài. Này chính đây Chúa của muôn dân, chúng ta là chiên Chúa trần gian. Ước chi các bạn nghe tiếng Ngài hôm nay, ước gì bạn nghe Chúa Ngài phán, các ngươi hãy vững tin. Ngài phán, các ngươi chớ cứng lòng, ước gì bạn lắng nghe tiếng Ngài, đừng như trong rừng vắng năm nào. Bạn nghe Chúa Ngài phán.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trong không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần, là Đấng đã được ban cho chúng ta, ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu chuộc thế gian. Xin ban cho con nước hằng sông, để con không còn khát nữa.
Chúng con và con mến Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica, thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cốp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cốp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo, xin bà cho tôi uống nước. Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại, sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria sao? Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria. Chúa Giêsu đáp, nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà, xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người, và người sẽ cho bà nước hằng sống. Người đàn bà nói, thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu. Vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cốp chúng tôi? Người đã cho chúng tôi giếng này, và chính Người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của Người. Chúa Giêsu trả lời, ai uống nước giếng này sẽ còn khát. Nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa. Chúa Giêsu bảo, bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây. Người đàn bà đáp, tôi không có chồng. Chúa Giêsu nói tiếp, bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà. Bà đã nói đúng đó. Người đàn bà nói, thưa ngài, tôi thấy rõ ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này. Còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem. Chúa Giêsu đáp, hỡi bà, hãy tin ta. Vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay ở Jerusalem. Các ngươi thờ đấng mà các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết. Vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. Người đàn bà thưa, tôi biết đấng Messiah mà người ta gọi là Kitô sẽ đến. Và khi đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu bảo, đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây. Vừa lúc đó, các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy ngài nói chuyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi. Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc tại sao thầy nói chuyện với người đó? Bấy giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành, bảo mọi người rằng, mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là đấng Kitô? Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng ngài. Trong khi các môn đệ dục ngài mà rằng, xin mời thầy ăn. Nhưng ngài đáp, thầy có của ăn mà các con không biết. Môn đệ hỏi nhau, ai đã mang đến cho thầy ăn rồi chăng? Chúa Giêsu nói, của thầy ăn là làm theo ý đấng đã sai thầy, và chu toàn công việc của ngài. Các con chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư. Nhưng thầy bảo các con, hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng. Đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hàng sống. Và như vậy kẻ gieo, người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ, kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra. Những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin người. Vì lời người đàn bà làm chứng rằng, ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp người, họ xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày. Và vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà, giờ đây không phải vì những lời chỉ kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết thật người là đấng cứu thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua các bài đọc của Chủ nhật thứ ba, mùa chay năm A nói cho chúng ta về chính Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng cho chúng ta nước hằng sống. Và từ bài đọc thứ nhất chúng ta thấy người Do Thái sau khi bị nô lệ ở bên Ai Cập thì họ tiến vào đất hứa. Trước khi tiến vào đất hứa thì phải qua cái sa mạc Sinai. Ở trong sa mạc họ đã không có nước và họ đã nổi loạn. Cuối cùng, Môsê đã kêu cầu Chúa và đã dẫn đến cái tảng đá để vọt ra nước cho họ. Và trên tảng đá Sinai hoặc là gọi là Horeb, thì người đã đánh vào tảng đá. Thì Môi-se sau khi nghe lệnh của Chúa đánh vào tảng đá, thì tảng đá có nước chảy ra cho dân uống. Từ cái hình ảnh chúng ta biết nước rất là quan trọng, nhất là cái vùng sa mạc. Không có nước thì cỏ cây chết, thú vật chết và cả con người cũng phải chết vì thiếu nước. Vì vậy mà chúng ta nghe cái câu chuyện trong bài phúc âm, từ cái thời của Gia-cóp đã đào cái giếng ở vùng Samari, là vùng miền trung của nước Israel. Ngày nay giếng này vẫn còn và nó nằm trong một cái nhà thờ của chính thống giáo. Và ở đây, tại Sica, nó không xa với cái núi Garizim, là nơi mà những người phía bắc của Do Thái đã đặt những tượng thần của họ. Vì sau khi Salomon chết, thì đất nước bị chia làm đôi, chi tộc Juda ở Jerusalem, còn chi tộc phía bắc, 10 chi tộc, họ đã đặt thần của họ ở núi Garizim và họ không có muốn dâng đến đền thờ Jerusalem nữa. Do đó mà về tôn giáo họ đã chia cách. Cho tới khi năm 722 đế quốc Assyri chiếm đóng phía bắc, thì họ đã đưa những người dân khác tới ở cái vùng Samari này và đưa một số lớn người Do Thái lưu đày ở bên Assyri, tức là cái vùng Ninive, cái vùng phía bắc của nước Iraq hiện giờ. Vì vậy mà dân tộc Samari, tức là những người có gốc Do Thái nhưng đã pha chủng rồi, và họ không còn tôn thờ Chúa ở tại Jerusalem nữa. Cho nên nguồn gốc của họ đều là con cháu của Abraham, nhưng họ có một niềm tin khác, nó thay đổi và họ thù nghịch với nhau, đến độ mà những người ở phía bắc, người Do Thái ở phía bắc đi về Jerusalem, thì đi qua miền trung là Samari, thì những dân Samari này không có tiếp đón họ, họ thường đóng cửa và không có đón tiếp những người Do Thái trên đường đi. Tinh thần giữa hai dân tộc là như vậy. Mà Chúa Giê-xu ngay giữa trưa, 12 giờ trưa, mà Ngài là đến Sica, vùng Samari này, và đến tại cái giếng của Gia-cóp. Rồi chúng ta biết một người phụ nữ thường thường là đi lấy nước vào buổi sáng sớm, còn ở đây người phụ nữ này lại đi vào lúc giữa trưa. Lúc sáng sớm thì rất là đông người, và có thể người ta tán ra tán vào những câu chuyện bên lề, thì người phụ nữ này tránh cái đám đông. Bà ta đã đi vào giữa trưa. Và Chúa Giê-xu đã tiến tới, xin bà cho tôi uống nước. Chúa Giê-xu đi từ cái bước cần cho cái nhu cầu buổi trưa đang nắng, cần uống nước. Và người đàn bà Samari này rất là làm lạ, vì giữa người Do Thái và người Samari không có đi lại với nhau, không có giao thiệp với nhau. Thì tại sao Chúa Giê-xu người Do Thái lại xin nước uống với người xứ Samari? Chúa đã ngỏ lời với người phụ nữ này. Và dù bà đặt vấn đề đi nữa, nhưng Chúa Giê-xu nói với bà, nếu bà nhận biết ơn Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà, thì bà sẽ xin ngược lại, xin cho tôi nước uống. Và nước này không phải là nước bình thường, mà là nước hằng sống. Nghĩa là Ngài ban Chúa Thánh Thần để người phụ nữ này được tràn đầy Thánh Thần của Chúa và nhận ra cái cùng đích của đời mình để đạt tới cái hạnh phúc ở trên trời, cái khát vọng vô biên trong lòng người được Chúa ban cho để hưởng cái hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Và cái khát vọng đi tìm hạnh phúc và hạnh phúc mãi mãi, chứ không phải hạnh phúc mấy chục năm ở giữa trần gian, thì chỉ có Chúa Giê-xu mới ban cho chúng ta cái hạnh phúc đời đời đó.
và nhờ nước hằng sống nuôi dưỡng chúng ta là chính Chúa Thánh Thần. Vì vậy mà ở đây Chúa nói Ngài sẽ ban cho bà nước hằng sống. Và người đàn bà vẫn còn ở cái ranh giới của vật chất. Cho nên đặt vấn đề giếng thì sâu mà Ngài lấy đâu ra đồ để múc nước. Không có gì để múc hết mà giếng thì sâu. Đâu có vớ tay là múc được nước đâu. Phải quay nước lên mà Ngài lại không có gì. Và Chúa Giê-xu bắt đầu dẫn bà đi lên một bước cao hơn. Nếu chỉ uống nước này thôi thì sẽ khác nữa, rồi phải đi uống nữa. Nhưng mà nước Chúa ban cho không bao giờ khác nữa, vì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời, là chính Chúa Thánh Thần đến cư ngụ trong lòng của người đó, để người đó khao khát và nói lời Chúa, sống lời Chúa và loan báo tin mừng của Chúa dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần như các tông đồ vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là Chúa Giê-xu đã giới thiệu cho bà nước hằng sống. Nó vượt hẳn những gì bà đang suy nghĩ về cái nước vật chất ở trong cái giếng Gia-cóp. Bà đã ngỏ lời xin Ngài cho tôi cái nước đó để khỏi phải đến đây xách nước nữa. Và lúc này Chúa mới đề cập tới gia đình của bà. Để bà hãy về gọi người chồng của bà. Thì bà trả lời là bà không có chồng. Thì Chúa đã nói cho bà về những gì mà bà đã dành cả cuộc đời để đi tìm một thần tượng nào đó để yêu thương, nhưng mà không có được. Năm đời chồng rồi, nhưng mà không có ai thực sự là người chồng của bà. Bà không thấy một cái lý tưởng nào nơi những người bà cho là chồng, nhưng rồi cũng chia tay. Và cái người đang ở với bà cũng đang lưỡng lự, chưa biết người này như thế nào. Và người này có trung thành với mình, yêu thương mình, để ăn đời ở kiếp với nhau không? Và bây giờ chỉ dừng lại ở là một tình bạn thôi. Cho nên Chúa Giê-xu xác nhận là bà nói đúng. Bà đã năm đời chồng, nhưng mà cái người đang ở với bà cũng chưa phải là chồng bà. Và một người đàn bà ở trong xã hội ngày xưa mà năm đời chồng tới người chồng thứ sáu, hoặc là người bạn chứ chưa phải là chồng, thì dĩ nhiên là những người hàng xóm sẽ có tiếng ra tiếng vào rồi. Và bà đi vào buổi trưa để lấy nước là đúng rồi, bởi vì giờ này là giờ trời nắng cần phải nghỉ ngơi, thì bà lại đi để tránh cái đám đông. Nhưng mà giờ đây Chúa đã nói rõ về những gì trong đời tư của bà, cho nên bà nhận ra ông không phải chỉ là một người Do Thái, nhưng mà là một đấng tiên tri. Và lúc này Chúa với bà mới bắt đầu nói sang chuyện tôn giáo. Và bà đề cập tới, cha ông chúng tôi thờ Chúa ở trên núi này, còn các ông bảo phải thờ ở Jerusalem. Thì lúc này Chúa xác nhận, dù ở Jerusalem hay ở núi này, nhưng mà bây giờ đến cái thời phải tôn thờ Chúa đích thực, là thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Chúa Giê-xu dẫn tới cái cùng đích của đời sống tôn giáo là phải có chân lý, phải có sự thật và thờ Chúa Cha ở trong tinh thần. Nhờ Chúa Thánh Thần làm cho bà yêu mến Thiên Chúa Cha đấng tạo thành thế giới này. Và chân lý là chính lời của Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu xác nhận điều đó. Thiên Chúa là tinh thần và những kẻ tôn thờ người phải thờ Ngài ở trong tinh thần và chân lý, chứ không còn ở một cái địa phương nào. Địa phương thì cần thiết cho một nhóm người, nhưng trước tiên phải có tinh thần và chân lý. Nếu một nhà thờ mà không có thần khí của Chúa, không có tinh thần của Thiên Chúa và không có chân lý, không có tôn trọng sự thật và tôn trọng lời của Chúa là chân lý, thì nơi đó chỉ là nơi hội họp của một nhóm người có tính cách tâm lý xã hội mà thôi. Thì lúc này người đàn bà đã nhận ra và nói về đấng Messiah mà mọi người đang chờ đợi. Thì lúc này Chúa Giêsu mới mặc khải cho bà. Đấng ấy chính là ta, là người đang nói chuyện với bà đây. Và lúc đó các môn đệ về thì bà đã đi vào trong làng và bà trở nên cái người loan báo tin mừng của Chúa để giới thiệu về Chúa Giêsu. Bà chạy vào làng, bà kêu lên: "Mau hãy đến xem, một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Đấng Kitô?" Bà đặt vấn đề cho họ và cuối cùng là họ đã tuôn ra và đến gặp Chúa Giêsu để mời Chúa Giêsu ở lại 2 ngày. Và dân thành Samari lúc đó tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Và lúc đây họ tin từ đáy lòng của họ chứ không phải nhờ lời của bà Samari này nữa. Vì vậy mà bà đã trở nên là người truyền bá tin mừng của Chúa, tin mừng vì Chúa Đấng Cứu Thế đã đến và ở giữa họ. Còn các tông đồ thì không hiểu là Chúa lại sao nói chuyện với người phụ nữ Samari như vậy. Và Chúa đã thấy là mùa gặt đã đến rồi. Người thì gặt lãnh công, người thu lúa thóc vào kho hằng sống. Và kẻ gieo người gặt đều vui mừng vì đến thờ, đến cái giây phút mà mọi người chờ đợi Đấng Cứu Thế đến thì chính Chúa Giêsu đã đến. Và người Samari này bao nhiêu năm lưu lạc khi chia cách sau khi Salomon chết, đất nước đã chia đôi và họ đã mất đi cái niềm tin đích thực. Họ chờ đợi Đấng Cứu Thế đến và họ không còn tôn thờ Chúa ở tại Jerusalem và giữ đúng luật lệ của người Do Thái nữa. Và giờ đây họ lại đón nhận được Chúa Giêsu. Còn chính những người lãnh nhận và tôn thờ ở Jerusalem không tin, còn người Samari lại tin. Và người phụ nữ tội lỗi này đối với cái xã hội thời đó, bà không là gì hết, nhưng mà bà lại loan báo tin vui cho mọi người về Đấng Kitô đã đến. Như vậy, chúng ta nghe lời Chúa hôm nay để chúng ta khao khát thánh thần tình yêu của Chúa, như bài đọc thứ hai nói cho chúng ta. Cậy trông không làm chúng ta hổ thẹn vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta. Chúa Giêsu đã chết để ban thần khí của Chúa cho chúng ta, ban Thánh Thần tình yêu của Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau, để mỗi người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta cũng trở nên những tông đồ của Chúa, nói lời Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, sống lời Chúa ở giữa trần thế này, như người phụ nữ Samari đã đi từ những cái nhu cầu vật chất trần gian là nước uống để đi lần tới nước hằng sống là chính Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế ban cho. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta và thế giới ngày hôm nay đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và mở tâm hồn cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta sống trong chân lý của Chúa, trong lời của Chúa và tôn thờ Chúa Cha trong thần khí của Chúa, để tất cả đều trở nên một trong đại gia đình của Chúa, mà Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh chị em, con cùng người Cha chung, để tất cả nhân loại đều đạt tới cái hạnh phúc, cái cùng đích tối hậu của từng người chúng ta. Amen.
Con mình hạnh phúc cho ai sẽ ngợi khen Chúa muôn đời. Con no nê bánh mời trời là lương thực nuôi sống đời đời. Bánh nuôi linh hồn mỗi ngày trên chân thế.
Bên chim sẽ con kiếm được nhà và chim nhàn tìm ra tổ ấm ấm u con mình. Hạnh phúc cho ai thương u nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa muôn đời.
Ôi cao sang phúc thiên đàng, lòng ai
sing.